Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có 25.507 hộ kinh doanh đăng ký và đã được ngành thuế tỉnh đưa vào bản đồ số hộ kinh doanh, tăng 1.227 hộ so với cùng kỳ năm ngoái. Với ứng dụng này, ngành thuế đã tiếp nhận và xử lý nhiều thông tin phản ánh của hộ kinh doanh liên quan đến lĩnh vực thuế, góp phần nâng cao năng lực quản lý thuế, đảm bảo công khai minh bạch trong công tác thu thuế và nộp thuế. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2021, ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh đã được cơ quan thuế tỉnh tích hợp trên trang web của Cục Thuế tỉnh. Trang chủ giao diện có 3 khối chức năng chính hiển thị vị trí các hộ kinh doanh với các thông tin công khai như mã số thuế, họ tên, bảng hiệu, tên đường, ngành nghề kinh doanh, tình hình sử dụng hóa đơn, doanh thu, mức thuế và thời gian nộp thuế. Theo ông Nguyễn Đường Hân, Giám đốc Trung tâm Điều hành Hóa đơn Điện tử Cục Thuế tỉnh, ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh có nhiều tính năng dễ sử dụng. Các cơ quan đơn vị hộ kinh doanh đều có thể vào bản đồ số hộ kinh doanh tìm kiếm để nắm bắt thông tin trên lĩnh vực thuế, trực tiếp kiểm tra chéo thông tin giữa các hộ kinh doanh, phản hồi ý kiến về các cơ quan thuế qua ứng dụng này. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn giúp việc giám sát công tác quản lý thu thuế bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch. Khách du lịch cũng có thể truy cập vào bản đồ số hộ kinh doanh để biết được các tuyến đường, dịch vụ, lưu trú, ăn uống, các cơ sở kinh doanh, các mặt hàng đặc sản. Ông Lê Phước Thơm, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn cho biết, chúng tôi thường xuyên cập nhật bản đồ số hộ kinh doanh của ngành thuế để nắm bắt thông tin về các chính sách thuế mới, đồng thời kiểm tra, giám sát mức thuế khoán hàng tháng của cơ sở mình và tham khảo thông tin từ nhiều cơ sở khác kinh doanh cùng ngành hàng. Từ đó, so sánh đối chiếu và góp ý với cơ quan thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch. Ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh còn giúp chúng tôi quảng bá sản phẩm, dịch vụ, góp phần thu hút thêm nhiều khách hàng, tăng doanh thu. Theo Cục Thuế tỉnh, toàn tỉnh hiện có 25.507 hộ kinh doanh đăng ký và đã được ngành thuế tỉnh đưa vào bản đồ số hộ kinh doanh, tăng 1.227 hộ so với cùng kỳ năm ngoái. Với ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh, ngành thuế đã tiếp nhận và xử lý nhiều thông tin phản ánh của hộ kinh doanh liên quan đến lĩnh vực thuế, góp phần nâng cao năng lực quản lý thuế, bảo đảm công khai minh bạch trong công tác thu thuế và nộp thuế. Cụ thể, đến cuối tháng 6 năm nay, đã có 79.656 lượt hộ vào tra cứu, trao đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế. Qua đó, Cục Thuế tỉnh đã nhận được thông tin về nhiều trường hợp kinh doanh ăn uống giải khát tại các xã phường thị trấn chưa có trên bản đồ số hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh nhưng chưa có giấy phép kinh doanh và không nộp thuế. Những thông tin này đều được Cục Thuế tỉnh chuyển đến các đơn vị trực thuộc kiểm tra, xác minh và xử lý. Mới đây, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn đã mời 7 hộ kinh doanh ăn uống giải khát nhưng chưa khai báo thuế đến hướng dẫn thủ tục cấp mã số thuế, hoàn chỉnh hồ sơ các hộ này sẽ được lên bản đồ số hộ kinh doanh. Đến nay đã có 8.000 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố thuộc diện quản lý thuế đã được đưa vào bản đồ số hộ kinh doanh. Ông Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho hộ kinh doanh và cả cơ quan thuế. Hơn thế nữa, qua đó còn tạo cơ hội để các cơ quan ban ngành địa phương và đặc biệt là người dân tham gia phản biện xã hội, giám sát ngành thuế, góp phần nâng cao tính công bằng ổn định trong công tác thuế. Ở góc độ phát triển kinh tế du lịch, tỉnh Bình Định đang là điểm đến thu hút khách ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh, giúp các hộ kinh doanh có thêm một kênh để quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới du khách. Đồng thời, du khách cũng có thêm một kênh so sánh để lựa chọn các điểm kinh doanh dịch vụ phù hợp, không lo tình trạng chèo kéo ép giá. Sắp tới, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu tăng thêm tiện ích cho ứng dụng này. Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 này là tròn 10 năm cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh được tổ chức và trở thành sân chơi bổ ích, giúp các nhà sáng tạo trẻ phát huy tư duy sáng tạo. Tuy vậy, để các giải pháp triển vọng có khả năng áp dụng vào thực tiễn đời sống, cần có sự hỗ trợ nhiều hơn từ chính quyền cộng đồng. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh năm nay có 49 giải pháp đoạt giải. Trong số này có nhiều mô hình có tính ứng dụng cao trong đời sống như hệ thống bãi giữ xe thông minh tại các chung cư và trung tâm lớn, giường đa năng dành cho bệnh nhân đột quỵ, máy làm sạch ốc và một số nông hải sản, cày đa năng kết hợp tưới tiêu, nhà vệ sinh thông minh, máy cắt thu gom cỏ và chạy đường biên sân thể thao, máy vệ sinh môi trường đa năng. Các mô hình này được đánh giá cao có thể hoàn thiện, nâng cấp để ứng dụng vào thực tế. Thầy Dương Đức Thắng, giáo viên dạy môn vật lý trường Trung học cơ sở Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn cho hay, đa phần ý tưởng của các em đều rất gần gũi, thiết thực, ứng dụng thông qua những gì đã chứng kiến trong cuộc sống. Hơn nữa, các em phát huy được các kiến thức lý, hóa, sinh, công nghệ thông tin được tiếp cận trong những năm học vừa qua, nên đã làm ra sản phẩm rất ý nghĩa cho cuộc sống, phục vụ thiết thực cho quá trình học tập. Đơn cử vào năm 2022, mô hình máy phơi dê và thu gom nông sản đa năng do học sinh của trường thực hiện đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 9 năm 2022. Đây là giải pháp có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng cao trong đời sống sản xuất, giúp nông dân tiết kiệm chi phí, thời gian sản xuất và giảm sức lao động. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn, nên đến nay vẫn chưa thể được đầu tư nâng cấp mô hình để trở thành sản phẩm cơ giới, có thể khảo nghiệm thực tế. Thầy Thắng chia sẻ, có thêm chính sách hỗ trợ cho giải pháp có khả năng áp dụng vào đời sống sản xuất, tôi nghĩ rất tốt. Điều đó không những khơi dậy sự hứng thú tìm tòi, nghiên cứu khoa học cho các em, còn cho thấy giá trị cuộc thi khi có những giải pháp được ứng dụng vào đời sống sản xuất sau đó. Thời gian đến, tôi mong muốn nhà trường, doanh nghiệp, ban tổ chức cuộc thi có sự kết nối hỗ trợ để biến các ý tưởng mô hình độc đáo có khả năng ứng dụng vào thực tiễn trở thành những sản phẩm tốt, góp phần nâng cao cuộc sống cho nông dân, doanh nghiệp. Theo ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Bình Định, trưởng ban tổ chức cuộc thi, trước mắt cuộc thi hướng đến mục tiêu khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Về lâu dài, ban tổ chức cuộc thi sẽ tính đến việc đưa các giải pháp, sản phẩm, mô hình có triển vọng áp dụng vào đời sống sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, mục tiêu này cần sự chung tay hỗ trợ đồng hành từ phía cộng đồng, doanh nghiệp, nhà trường và địa phương trong bối cảnh kinh phí nhà nước dành cho hoạt động này còn hạn hẹp. Ông Tâm cho biết thêm, trong các cuộc thi sắp tới, chúng tôi sẽ tính đến phương án kêu gọi kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ kinh phí nhằm trợ lực cho học sinh phát triển hoàn chỉnh các giải pháp có tiềm năng, có thể là hỗ trợ về mặt kỹ thuật, vốn và xây dựng hoàn thành các thủ tục đăng ký bản quyền sáng chế cho các sản phẩm tiêu biểu. Trước mắt trong cuộc thi lần này, chúng tôi đã ngỏ ý nhờ bác sĩ có chuyên môn phù hợp tư vấn thêm và kết nối với công ty cổ phần dược trang thiết bị y tế Bình Định BDFA tham gia hỗ trợ để học sinh phát triển hoàn chỉnh giải pháp giường đa năng dành cho bệnh nhân đột quỵ. Đây là giải pháp đoạt giải nhì lĩnh vực các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em của cuộc thi do nhóm tác giả Nguyễn Thị Cẩm Ly lớp 8A7 và Nguyễn Đình Trực lớp 9A3 trường Trung học cơ sở Cát Tường, huyện Phù Cát thực hiện. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 18 tháng 8 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.